22. Thân trung ấm là gì?
Vấn đề thân trung ấm, người nói có, người nói không. Thân trung ấm thì là các vị đọc sách Phật, các vị mà có đọc nhiều thì các vị sẽ gặp những cái bộ sách, những cái bộ kinh có đề cập tới cái thân trung ấm. Nhưng mà cái bộ kinh mà nói về thân trung ấm là không phải là kinh Liễu Nghĩa Thượng Thừa rồi. Kinh đó là kinh Phương Tiện. Trung ấm đây có nghĩa là ví dụ như vậy ha. Nhưng mình còn sống về đây gọi là tiền ấm, nghĩa là thân ngũ ấm. Thân ngũ ấm. Rồi mình chết rồi đó, giữa cái giai đoạn mà chưa có thọ sanh qua một cái thân sau, thì cái giai đoạn giữa đó người ta gọi đó là thân trung ấm. Rồi khi mà thọ nhập vào một cái đời sau thành một thân sau thì ta gọi là hậu ấm, tức là tiền ấm, tức là ngũ ấm, tức là tiền ấm, rồi trung ấm, rồi hậu ấm. Hậu ấm tức là cái thân của đời sau. Nhưng mà nếu mà mình nói có cái thân trung ấm, như đây là cái thuyết mà người ta nói có thân trung ấm ấy, không khéo là mình thành ra ngoại đạo thường kiến. Người ta tưởng rằng là cái thân trung ấm, khi mình cái thân này, thân của ấm này mà chết rồi đó, mình có một cái thân, mà cái thân đó có hình ảnh dáng vẻ y như con người của mình vậy. Rồi mình ở đâu trên trời trên mây gì đó, rồi ta chờ cái lúc nào đó gọi là đầu thai. Chữ đầu có nghĩa là nhảy vào, đầu thai là nhảy vào. Có những kinh điển người ta nói, ta nói rằng là khi mà nhìn thấy cái sự giao hợp giữa cái tinh thần của cha và cái tinh thần của mẹ mà nó hợp với cái căn cơ của mình đó mà, trong cái lúc mà cha mẹ giao hợp đó mà, rồi mình phù hợp cái rồi mình ở trên hay không á, cái mình nhảy vào. Tôi nghe cái đó tôi cười quá, nhảy đại vô mà không biết nhảy trúng ở đâu không biết. Cái đầu là nhảy đấy, cái đầu thai là nhảy vào trong cái thai á. Thế thì nếu như mà mình có một cái ý niệm, cái khái niệm vậy đó, là ra không trúng với đạo Phật. Nghĩa là mình có cái thân trung ấm, nghĩa là kể như có một cái linh hồn, gọi là cái thần thức hay cái linh hồn gì đó, để rồi chờ cái lúc phù hợp với nghiệp lực, tâm tư của mình thì nhảy vào để làm con, chịu làm cha làm mẹ. Thế thì nói như vậy là có người nói có thân trung ấm là như vậy đó, là đạo Phật không có nói vậy. Rồi còn có người nói không có thân trung ấm thì sao? Thì nói là không có thân trung ấm là thì cái này là mình phải học. Như tôi nói với đại chúng nhiều lần rồi đó, khi mà chúng ta chết á, cái thân này hiện giờ gọi là ngũ uẩn và thất đại. Mà khi mà ngũ uẩn thất đại này mà nó tới cái ngày nó hoại ha, sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử, tử rồi thì tức là nó đến nó qua cái giai đoạn mà sanh rồi trụ rồi dị rồi tới qua giai đoạn diệt các bạn, thì cái thất đại này đâu trả về đó. Đâu trả về đó. Cho nên nó không còn có một cái phần hình nào nữa hết á. Mà chỉ có cái nghiệp lực của mình. Cái nghiệp lực của mình tạo ra hoặc là thiện hoặc ác. Rồi cái nghiệp lực đó nó trở thành ra một cái thức đại. Cái từ trường đó nó thành ra cái thức đại, địa thủy hỏa phong không kiến thức. Cái thức đại tức là cái mà cái nghiệp của mình là cái thức đại của mình đó, nó là một phần bảy của cái cơ thể đó. Thì cái thức đại đó nó phù hợp với nhân duyên của cái người làm cha làm mẹ của mình trong tương lai đó mà. thì cha mẹ là cái yếu tố của cha mẹ tạo ra đó, thì là trong đó có cái chất địa thủy hỏa thông, tức là phần vật chất là ở trong bên phần của cha mẹ, rồi cái phần không là của vũ trụ, không đại là của vũ trụ, địa đại thủy đại hỏa đại phong đại là phần đó của cha mẹ tạo ra, mà địa đại thủy đại hỏa đại phong đại đó là cha mẹ tạo ra cũng từ đâu, cũng lấy từ cái nguồn tài nguyên của vũ trụ kết hợp thành cái thân của người cha và của người mẹ là một con người. Thế thì còn cái không đại là của vũ trụ, nguyên bản của vũ trụ, nguồn gốc của vũ trụ. Rồi còn kiến đại và thức đại đó là nó ở trong cái hai cái đại đó là nó ở trong cái nghiệp của mình, nó cũng ở trong vũ trụ. Mà khi mà những cái đó mà nó hòa lại, nó theo nó đồng chủng là tương tầm, mà dị chủng nó tương xích, đồng tánh tương cự, dị tánh nó tương hấp, đồng năng nó tương bội, dị năng nó tương để, dựa trên cái bình đẳng môn sai biệt môn đó không, mà nó cần yêu cầu nhau thì lúc bây giờ là nó gặp nhau. Thế thì nó hội đủ bảy cái đại đó, nó thành ra một cái gọi là kala lạ, tức là cái điểm hội hợp đầu tiên giữa cha và mẹ cộng với kiến đại thức đại, thì từ đó mà nó phát sinh ra, nó trưởng thành lên, tức là hành độc thức, rồi nó có cái chất kala lạ đó gọi là danh sắc, rồi nó phát triển lớn lên ở trong bụng mẹ nó, mà thành ra lục nhập, rồi có xúc, rồi thọ, rồi ái, rồi thủ, rồi hữu ra ngoài. Nó theo cái quy trình của thập nhị nhân duyên mà mình đã học qua. Chứ thần trung ấm đó không có một cái hình dạng, một cái nguyên si nào của cái thần trung ấm. Do vậy cho nên ở đây Phật nói là có người nói có thân trung ấm, người nói không có thân trung ấm. Vậy thì có là có kiểu nào? Mình có tin cái kiểu có kiểu nào đó không? Còn nếu như không có thân trung ấm thì mình phải hiểu bằng kiểu nào? Thì theo tôi đó, thì tôi trình bày đó, các vị đấy đó, chúng ta nói là không có thân trung ấm, nhưng mà không phải hoàn toàn không. Mà trung ấm đây có nghĩa là một cái giai đoạn chuyển tiếp, mà nó hình thành là phải đủ bảy cái yếu tố là địa thủy hỏa phong là phần của cha mẹ, không là của vũ trụ, kiến đại và thức đại đó là cái nghiệp lực của mình, nó bàn bạc ha ở trong cái vũ trụ này. Khi lúc đó mà nó hợp đó bạn, nó đủ cái điều kiện đó thì nó hợp lại để nó hình thành. Cho nên là cái từ đó là cái từ cũng là tư duy á, mình phải tư duy, nói cách khác là phải tu thiền á, lấy cái đầu đề đó mà tu thiền á, chứ mình tưởng tượng cái thân trung ấm mình như có cái hình nào đó để mà nhảy vào đó, tức là thường kiến ngoại đạo, hoặc là cái thân trung ấm đó là một con người nào đó hình ảnh ra sao đó thì nó thành ra là thường kiến rồi nó có một con người trong giai đoạn đó, để rồi mình thí dụ như mình cầu nguyện để nó đi giảng sanh cực lạc, hay là đi về cái hướng nào đó trong vũ trụ, rồi còn cái hướng nào lại thọ sanh đời sau. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà mình phải để ý dữ lắm đó. Nói tới đó rồi mình phải tư duy coi vậy là những cái lúc chết mà mình nhờ các vị mà cầu siêu hả, thế thì cái gì đi và đi đâu? Nếu đi về cực lạc ở thì mình còn là con người ở đời sau nữa không? Nếu có cái thân trung ấm như là một cái linh hồn, một cái thế phách gì đó hả, mà đi về cực lạc nhờ sự giúp đỡ của Phật A Di Đà thì mình còn ở cái cõi trần này nữa không? Mình còn là con người không, hay là mình thành cái gì? Đó là vấn đề hết sức là thẩm sâu và tế nhị, mà phải có tư duy. Cho nên là tôi đọc mấy cái đó tôi có ý lo dữ lắm đấy. Tôi lo là vì nó hơi sâu quá. Sâu quá thì người Phật tử tại gia thì có khi không có thì giờ để mà đi sâu vào những cái đó. Mà không đi sâu vào cái đó thì cái tánh kiến của chúng ta còn lâu lắm, chúng ta không có được cái tánh kiến. Hay nói khác là dù mình có đặt cái tánh kiến đi nữa, mình cho là tánh kiến đi nữa, mình cũng không có lập trường vững được. Nên cái đó cái khó đó.